lạ dành cho một tu sĩ. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Vị tu sĩ được Đức Mẹ chữa lành bệnh tên là Leo Schwager. Thầy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1924 tại Thụy Sĩ, trong một gia đình đông con. Khi bước vào năm thứ nhất bậc trung học, thầy bị té xe đạp. Tai nạn đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Thầy bắt đầu mất trí nhớ, cho nên không thể chú tâm vào việc học hay những công việc đòi hỏi nhiều cố gắng. Theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình đưa thầy vào một trường trung học nông nghiệp. Cày cấy, vắt sữa, không đòi hỏi nhiều chú tâm cho bằng sách vở. Nhưng vì không có khả năng tập trung, cho nên năm 1945, thầy lại bị té ngựa. Chấn động mạnh đến độ khiến thầy ngất xỉu. Một quai hàm bị vỡ, xương sọ lại bị nứt. Ngoài ra, thầy còn bị thêm cả chứng sưng yết hầu. Năm 21 tuổi, thầy tưởng mình có ơn gọi làm linh mục. Nhưng vì trình độ quá kém cho nên thầy không được thu nhận vào chủng viện. Bù lại, thầy được nhận vào một tu viện biển Đức tại Fribourg. Tại đây, thầy rất lấy làm sung sướng được phục vụ trong nhà bếp. Nhưng di căn có hai lần bị tai nạn vẫn còn đó. Năm 1946, mắt thầy bị mờ. Và một năm sau, lưỡi thầy cũng không còn nói năng một cách bình thường nữa. Các vị bề trên trong nhà dòng rất cảm kích trước sự hy sinh và đời sống cầu nguyện của thầy. Cho dẫu biết thầy rất có thể trở thành một gánh nặng cho cộng đồng, các vị phụ trách trong nhà vẫn cho phép thầy tuyên khấn lần đầu. Và điều gì phải đến đã đến. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tuyên khấn, thầy bị té và nửa thân mình hoàn toàn bị tê liệt. Nỗi lo sợ lớn nhất của thầy là không được tiếp tục cuộc sống tận hiến trong dòng. Nhưng cha bề trên trong nhà là người không hề đoán xét theo bề ngoài, cho nên thay vì khuyên thầy trở về gia đình, ngài đã khuyên thầy tin tưởng và phó thác cho Chúa. Chính vì vậy mà sau khi mãn lời khấn tạm, thầy được nhà dòng cho phép khấn trọn để vĩnh viễn trở thành một thành viên của dòng. Tâm hồn thầy tràn ngập hân hoan, nhưng sức khỏe thể lý vẫn ngày càng sa sút. Năm 1951, thầy được mang đến bệnh viện Zurich để được xét nghiệm. Kết quả của cuộc xét nghiệm cho biết thầy bị bệnh xơ cứng hầu như bất trị. Nhà dòng đành đưa thầy về nhà để chờ chết. Thế rồi, một buổi sáng tháng 3 năm 1952, cha bề trên xuất hiện trước cửa phòng thầy và loan báo. Thầy Leo, đêm qua một ý nghĩ chợt đến với tôi. Tôi sẽ gửi thầy đến Lộ Đức. Chúng tôi đã bàn thảo với nhau và đi đến kết luận như sau. Chỉ có Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, mới có thể cứu chữa thầy mà thôi. Ngày 28 tháng 4 năm 1952, thầy được đưa lên chuyến xe lửa tốc hành Fribourg-Lộ Đức. Nữ tu Mary Patrick là người săn sóc thầy trên chuyến đi, đã kể lại rằng bà đã phải vất vả lắm mới có thể đút được một chút cháo vào miệng của người thanh niên, tuy mới 28 tuổi, nhưng trông như một cụ già đang chờ chết trong một viện dưỡng lão. Nhớ lại những gì đã diễn ra trong chuyến đi hành hương Lộ Đức ấy, thầy Leo kể lại như sau. Sáng ngày 30 tháng 4, chúng tôi tham dự thánh lễ đầu tiên tại hang Lộ Đức. Đối với tôi, không gì hạnh phúc bằng được ở ngay tại chỗ Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với Thánh Nữ Bernadette. Sau thánh lễ, tôi được khiêng đến dãy nhà tắm. Nhưng bệnh tình của tôi vẫn không thuyên giảm chút nào. Sau cơm trưa, tất cả các bệnh nhân chúng tôi được mang trở lại hang đá để lần chuỗi và nghe giảng. Người ta hỏi chúng tôi có đến chỗ nhà tắm sáng nay không? Vì tôi không nói năng được cho nên người ta xếp tôi vào số những người chưa đi tắm. Vào khoảng 4 giờ chiều, tôi lại được đưa đi tắm. Nhưng vẫn không có kết quả nào. Trái lại, tôi cảm thấy đau và khó chịu hơn. Tôi làm hiệu cho người đang đẩy xe lăn cho tôi về phòng. Nhưng vì không hiểu được ngôn ngữ của tôi, cho nên ông ta lại đẩy tôi đến công viên mân côi. Tất cả những bệnh nhân khác đang có mặt tại đây để chờ được sức dầu. Tôi tự nghĩ, thôi cũng được. Nhân danh Chúa, bạn hãy cố gắng thêm một chút nữa. Nhưng tôi kiệt sức đến độ không thể cùng đọc kinh cầu với mọi người. Tôi có mặt ở đó như một tượng đá. Sau đó, vị giám mục đến chúc lành cho các bệnh nhân ngay trước mặt tôi. Một luồng điện chạy xuyên suốt con người tôi từ đầu đến chân. Tôi nghĩ, giờ đây tôi có thể ra đi trong bình an. Tôi tưởng tôi đã ngất đi và mọi sự trở nên tối tăm. Rồi thình lình tôi thấy mình quỳ gối trước mặt vị giám mục đang mang mình Thánh Chúa. Tôi cảm thấy khỏe hẳn, như thể được tái sinh. Mọi nỗi đau đều biến mất. Một viên bác sĩ trong đoàn hành hương chạy đến bên tôi, lắc vai tôi và hỏi, "Thầy Leo, có chuyện gì thế?" Tôi liền trả lời, "Tôi đã khỏe mạnh." Ông quỳ xuống bên cạnh tôi. Tôi thầm thì cầu nguyện, "Lạy Chúa là đấng dấu ẩn, con yêu mến Chúa, mặc dù con bất xứng." Rồi tôi cất lên kinh ngợi khen của mẹ Maria. Sau khi Đức Giám Mục vào vương cung thánh đường Mân Côi, thầy Leo đã đứng thẳng lên và đi đứng như một người bình thường. Ngày hôm sau, thầy được đưa đến văn phòng y khoa Lỗ Đức. Trong 4 tiếng đồng hồ, 18 bác sĩ của văn phòng đã xét nghiệm về tình trạng sức khỏe của thầy và nhìn nhận rằng việc thầy lành bệnh là một sự kiện không thể giải thích được về mặt y khoa. Ngày 18 tháng 12 năm 1960, tức 8 năm sau việc lành bệnh, một ủy ban do Đức cha Charrière, giám mục Fribourg-Lausanne, cầm đầu, đã tuyên bố rằng việc lành bệnh của thầy Leo là một phép lạ. Về phần mình, sau khi được Đức Mẹ chữa lành, thầy Leo đã tình nguyện phục vụ tại Lỗ Đức trong hơn 36 năm liền. Năm 1988, 36 năm sau khi được lành bệnh, thầy bị nhồi máu cơ tim. Năm 1995, thầy bị xuất huyết nội vì bị chứng máu loãng. Cũng năm đó, thầy bị thêm nhiều biến chứng khác. Nhưng những chứng bệnh mới ấy không hề làm giảm đi lòng tin của thầy nơi tình yêu Chúa, hoặc khiến thầy phải ngưng phục vụ tại Lỗ Đức. Thầy vẫn luôn nhớ đến gương của Thánh Nữ Bernadette. Vị thánh này vẫn không hề được Đức Mẹ chữa lành chứng bệnh suyễn và phải qua đời vì bệnh lao xương khi chỉ mới 35 tuổi. Dù bệnh hoạn, Thánh Nữ vẫn không bao giờ cầu xin cho mình được phép lạ. Trái lại, chấp nhận đau khổ để cầu nguyện cho những người không biết cầu nguyện. Thánh Nữ đã từng nói, "Chúa ban triều thiên đầy gai nhọn cho bạn hữu của Ngài." Thầy Leo, người được Đức Mẹ chữa lành, giờ đây không hề thắc mắc vì sao thầy phải đau bệnh trở lại. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.